xin kính chào quý vị. Nói tiếng Trung Hoa, nói tiếng Hoa theo như ngư bồi vậy, nên là cười mới cỡ học cả mấy năm trời mới không bao giờ học nói, học chữ thôi không học nói. nhờ bà ghé qua mỗi ngày, ghé qua tại bà ở gần đây, giúp nấu ăn một tí trong cái thiền thất, tại vì thứ bảy tuần sau là bắt đầu 4 cái tuần thiền thất, mỗi ngày thiền cả ngày, thành ra không còn cái pháp bộ tịnh hộ cả 4 tuần. Báo thông báo cho quý vị biết, ai mà rảnh xin mời quý vị tới ngồi thiền tí. Ok. Ăn thì buổi trưa thì ăn lành nhạt, ăn lạc thôi. Bà nghe hiểu cứ cười khúc khích. thứ bảy này là ngày 15 tây đó, ngày 15 tây đó là có một cái bữa ăn buổi trưa mà mọi người đó là potluck, mời quý vị tới dùng trưa, có muốn ăn đem đồ ăn gì đem tới. Tại vì mình ăn đầu năm với là ăn Giáng sinh luôn, rồi trước khi, tại vì mình sẽ không có thời giờ mà ăn mấy cái, thưởng thức mấy cái đó. Đã không rồi mà còn có cái ông Tex là cái ông ca sĩ, ông tới đây đã 4 năm trời rồi, mà ông ca sĩ mà nhạc country music. Mà ông tới, ông sẽ buổi sáng sớm hoặc chừng 10 giờ ông sẽ nói pháp một tí, ông kể tại sao ông tu hành sao đó mà càng ngày càng khỏe, ông 60 mấy tuổi càng ngày càng khỏe ra là dễ sợ, mình hiểu đó. Thì hy vọng ông dạy cách nào để khỏe thêm một tí cho nó đỡ khổ. Rồi lúc mà buổi trưa ông sẽ biểu diễn, ông sẽ hát một vài bài, anh mời cái việc tới tham gia. Rồi sau khi một buổi trưa thì uống trưa thì sẽ dọn vật điện để sức soạn. Nếu như người nào mà quý vị mà rảnh, mời quý vị tới, thỉnh mời quý vị tới, mời bạn bè gia đình tới. 9 giờ sáng nếu muốn thiền, 10 giờ sáng nếu muốn nghe nói cái ông ấy nói pháp, rồi 11 giờ nếu muốn ăn trưa. Chuyện khác nữa là nhờ anh Tràng liên lạc với bên kia, hỏi họ, nếu như mà họ muốn thì mình lúc đó tới đó gần đó hỏi cũng được, không cần hỏi sớm. Tại vì nó nhầm gì đối với mình hết, mình chỉ bỏ ngày hai ngày mình đi thôi, mình đi mình, tại mình hứa người ta là, hứa với sư bà là tháng năm này có hứa với sư bà là cuối năm sẽ tới tổ chức cái pháp môn tịnh độ, cái pháp hội tịnh độ A Di Đà đó, tháng 12 vậy đó, không biết. Thành ra mình hứa mình phải làm. Nhiều khi người ta có cái đổi chương trình cũng sao hết, mình thông cảm. Ok. Ai mà muốn tới tham dự, muốn ngủ đêm lại chùa đó, thì nhờ cái gì ghi danh, có một số người nhỏ, một cái số phòng nhỏ có thể tới ở lại được. Nói cho thầy hiền giới biết để mà có ai cần có chuyện gì nữa không? Thì hiện giới thì nhắn lại dùm là cái thiền thất á, cái gì cứ tự động muốn tham gia tới thì cứ động tới tham gia được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, còn nếu muốn ngủ lại đêm á, thì yêu cầu báo cho thầy biết để thầy sửa soạn để mình dành mấy cái phòng trước nha, tại nếu mà hết chỗ thì cũng chịu thôi. Quý vị biết không, có một cái nhóm bên Sri Lanka đó, họ biết tên được, họ đòi, họ cũng muốn tham dự về cái thiền thất, dễ sợ không? Mà bên tiểu thừa đó thì họ nhảy coi luôn, họ thấy mà mình thiền mà cả ngày cả đêm 4 tuần liên tiếp, họ thích lắm. Thành ra mà cái tội họ là họ vì làm giấy tờ qua bị khó lắm, thành khó khăn dễ sợ, không có dễ đâu. Thì bây giờ quý vị biết là một cái xứ như vậy mà bây giờ cái tinh thần người ta muốn tìm cái chỗ mà tu, tìm cái pháp mà tu đó không phải là dễ đâu. Thành ra đừng liên lạc với họ, hy vọng sang năm mình sẽ soạn sớm hơn, tại vì hơi trễ thì mình quảng cáo, mình báo, thông báo trên cái bàn nó hơi trễ tí, thành ta thích, ta muốn có 25 người thôi. Nó bàn họ 25 người, trẻ trẻ, không thể. Thành ra hình như mình có duyên với mấy cái xứ đó, tại mình đang làm giấy tờ, đang bảo lãnh một cái thầy qua nữa. Thầy thích người Sri Lanka, người nó rất là chất phác, người rất là trung hậu. Ok, tháng năm mình sẽ làm 4 tuần nữa, mỗi tuần mỗi năm mình, cuối tuần mình đóng chùa lại mình tu, cả năm mình làm việc rồi cuối tuần mình tu. Ok, đáng lý là thì bây giờ mình tổ chức cái truyền thống là cuối tuần mình đóng cửa mình tu như vậy, 4 tuần. Không biết là bữa nào mà có mà đủ tay chân rồi thầy sẽ tổ chức đến 100 ngày luôn, để coi thử ai tu. Tại vì quý vị biết không, cái thời gian này là bên các tổ sư gọi là cái chỗ mà tuyển chọn vị Phật tương lai. Thành cái pháp này pháp quan trọng. Thực ra cái pháp môn rất là quan trọng đối với những người mà thực tâm muốn tu. Ok, hãy coi cái thắc mắc gì nữa không? Rồi có cái danh sách của những cái có những cái chuyện mà cần làm đó, thì ai muốn tôi giúp đỡ thì quý vị cứ ghi danh thôi. Ok. Cuối năm rồi, đây là cái bài giảng thuyết pháp cuối cùng của bài khai thị cuối năm của thầy. Thầy mới nghĩ chắc là bàn kể về cái chuyện về cái lịch sử của cái rượu. Ok. Lịch sử cái rượu từ đầu nó xuất gốc rồi. Ok. Mọi người gửi cho thầy, nhã ý gửi cho thầy cái câu chuyện là sao mà cái mỏ đó, câu chuyện cái mỏ. And thầy đọc cái câu chuyện cái mỏ lâu rồi. Đều mình tiếng Anh. Sau này bây giờ nghe cái chuyện dựng cái mỏ với tiếng Việt thấy cũng hay, cũng giống như có nhiều chi tiết hơn. Cái chuyện rượu mà được Đức Phật kể. Ok. Hồi xưa đó. Ok. Hồi xưa có một cái cây nó cao khoảng chừng cái đầu người đó. Nó chẻ ra 3 cái cành. Rồi trên thành cái chỗ nó chẻ ra đó, nó có cái lỗ hổng khoảng chừng bằng cái hũ đó. To bằng cái hũ như vậy. Khi mà trời mưa đó thì nước nó đồng lại cái chỗ đó. Rồi gần đó có mấy cái có bên cạnh đó có cái cây trổ trái, cái cây cái ớt. Thì khi mà cái trái nó chín thì cái trái cây với là cái ớt đó nó rớt nó rụng vào cái nước, cái chỗ đường nước, cái lỗ đường nước đó. Rồi gần đó có một cái ngay bên cạnh đó nó có cái ruộng, có cái lúa mà nó từ sinh ra. Khi mà lúa nó tới mùa đó thì nó thơm. Có đi Việt Nam, nhớ Việt Nam không? Việt Nam mà về Việt Nam mà thầy nhớ lúc còn trẻ mà lái xe đi mà đi ra cái ruộng lúa đó mà tới mùa đó nó thơm, mà gió nó thổi nó chạy cái lúa nó chạy xong cái mùi cái gió nó thổi cái mùi lúa nó vào cái ngửi nó thơm thiệt là thơm. Nhớ cái nó nhớ cái hình ảnh đó thôi. Thành ra khi mà mùi lúa nó chín thì nó có cái mùi thơm, thành mấy con chim nó biết nó tới nó ăn, nó đầu lên cây nó ăn. Rồi nó rớt trong như vậy trong thời gian đó, đối với trời nóng đó thì cái nước nó bắt đầu nó bắt đầu nó ra men. Ok, nó thành một cái màu nó đỏ đỏ đậm đậm. Ok, mấy con chim đó, nó trong nơi nóng nó khác thì nó mới uống cái nước mà đậm đậm đỏ đỏ đó, thì uống một tí thì nó đỡ khác, đã đỡ khác rồi mà còn thích nữa, thành uống tiếp tục uống. Đã không bao lâu thì tự nhiên mấy con chim nó nổi nó say. Tại đâu nó mới bất tỉnh nhân sự, nó rớt xuống, nó xỉu, nó rớt xuống đất thì họ ngáy, mấy con chim nó ngáy khò. Còn một người thợ săn đó đi ngang qua mới chú ý chuyện đó, mới bực rình, mới quan sát, mới thấy cái chuyện nó xảy ra như vậy. phải để ý rằng là sau mấy con chim mà sau khi mà ngủ say khoảng như 20 tiếng đồng hồ thì thức dậy xong bay đi, ok, vừa bay đi vừa ca hát rất là thích thú. Thằng cái ông thợ săn đó tập tức mới hiểu rằng là cái nước mà mấy con chim nó uống nó không phải là thuốc độc. Mà trời cũng nóng nữa, à, thì ông đó ông tới, ông cũng trời nóng nực, ông cũng khát nước, ông uống vào chừng ba cái tách, ông cũng say pít thò lò, cái ông uống nhiều quá đồ, uống say ngất luôn, ngất ông xỉu xuống và ngủ ngáy khò khò, với mấy cái chim với cò nó ngủ ngáy khò khò một đống với nhau. Ngày hôm sau trở lại, thành ngày hôm sau tới uống lại thì bụng như đang uống, bụng như cái cơn thèm nó nổi lên, nói phải chi mà có thịt à, nhậu đã quá. Thành mới chụp cái con cò, mới chụp cái con công nướng lên ăn, nhậu với rượu, trời ơi sướng, ông đã lắm, ông ngon vậy sao. Cái gì mà đàn bà cũng hiểu được cái hay, cái thú vui của người đàn ông chúng tôi. Nhậu với uống bia là sướng, dễ sợ lắm. Xong rồi ca hát, nghiêng ngửa, nói vui, nói cười khúc khích. Như con nít vậy đó. Xong kể chuyện, bịa chuyện. Kể thằng chuyện xạo không, phìa không, kể nó. Cái mỗi ngày tới gặp nhau phìa, người nào phìa hay hơn người kia. Về kiếm chuyện mới để mà phìa. Thành ra mới mời, bên cạnh đó có một cái người ẩn tu. Mà ông mới gõ cửa tới, nói là ông có biết không, tôi là kính trọng ông lắm, là tôi muốn mời ông uống tí rượu với thịt quay này. Hai người ăn trầm trò khen và thích thú dễ sợ, ăn cho đến khi say mềm, xong rồi ngủ, xong rồi đứng, xong rồi đi kiếm tới kiếm rượu tiếp, rồi bắt con chim về nấu tiếp, chiên tiếp. Thành họ sống rất là thích thú. Ngày kia họ mới nghĩ đến chuyện là đem cái rượu tới cái làng gần đó, với đem cái rượu đó mới tới cái làng, nhờ mà bán cho làng. Thì ông vua mới nghe tin tức, mới biểu tới, mới uống. Thì họ khôn á, họ nhìn đó, cái cách là cái rượu, họ nhìn những cái thành phần của rượu đó, họ tự làm rượu ở đó, ok. Thành ra cả nước đó có đủ rượu hết, và uống say tuy cả nước, từ vua tới dân chúng, ai cũng say mềm cả ngày. Nhắc cái gì biết là làm ơn tới giúp dùm ấy, tới cái trong cái thiền thất là có nấu ăn, không có ăn chúng tôi chết đói. Thành dễ sợ lắm, cái rượu ai cũng say mềm hết, không làm ăn gì nữa hết. Thành ra mấy cái nước từ từ nó hư hỏng, và cuối cùng cái nước nó điêu tàn, nó hư hết. Thành ra một cái nước nó bị tan nát luôn. Hai người kia vẫn biết cái bí mật rồi, thành họ dời tới cái nước sau, nước tiếp. Thành ra cái câu chuyện, cái lịch sử nó tiếp diễn là cái nước sau nó cũng từ vua tới dân ai cũng say mềm, không ai làm việc nữa, không ai làm đụng nữa, và cái nước nó bị hư hỏng và tàn nát và biến và chết luôn. Tới một cái nước đó là nước tên là nước Vệ Thành. Thành ra ông vua mới hỏi, bây giờ hai cái ông người đó, bây giờ quý vị cần cái gì để mà làm cái rượu này. Cái hai người đó hỏi là kiếm 500 cái thùng. Thành ra họ đòi thêm trái cây, họ đòi thêm ớt, và họ đòi thêm gạo giả và trộn vào. Thành rồi họ trộn lại tất cả với nước. Thành đó thầy mới chỉ cái vị cái phương pháp làm rượu đó, là trái cây nè, ớt nè, với là với gạo giả trộn với nước, xong rồi bịt đậy nó lại, xong rồi họ khôn đó, họ còn cột một cái lu gạo như vậy, một cái lu như nước như vậy, rượu như vậy, họ cột với con mèo, cột chân con mèo đó. Thì trong một thời gian không bao lâu hết đó, thì cái rượu nó biến thành rượu, cái đồ nó thành rượu. Mấy con mèo đó nó mới ngửi được cái mùi đó, thành con mèo nó uống rượu. Mèo nó say thít thò lò, say quá thì nó ngất thì mấy thì có mấy con chuột nó tới, nó cắn tai, nó cắn mắt con mèo, nó cắn mũi con mèo. ăn thịt mèo lại. Ok. Thành ra ông vua mới nghe đó, mới nghe dân chúng kể chuyện như vậy. Thành họ nhúng lại bắt hai ông tài trời đó tới đem tới ông vua. Ông vua nói là cái gì tính đầu độc chúng tôi ha. Thành ra lập tức ra lệnh chém đầu hai cái ông đó ngay lập tức, đáng kiếp. Thế nên con mèo nó thức dậy, nó chưa chết. Thành ra người dân chúng vua mới sực tỉnh nó, thế ra không phải thuốc độc. Thế họ bắt đầu uống thử, lỡ giết hai người kia rồi, thành đều vẫn còn cái rượu đó. Thành ra họ uống rượu với ăn thịt, thành họ rất là sung sướng. Thành cái lịch sử nó bắt đầu nó tiếp diễn lại. Ông vua giống như ông vua đó, tổ chức một cái tiệc lớn, rồi ngồi dưới chễm chệ, ngồi dưới cái ngôi vàng, dưới một cái lồng màu trắng. Người xưa đó bên Ấn Độ ngồi, vua ngồi dưới cái lồng màu trắng như vậy, rồi ngồi xuống vừa ăn vừa nhậu với tất cả dân chúng ở trong thành phố. Thì may quá lúc đó thượng đế, ok, là tức là đế thích đó, là vua của cái cõi trời thứ nhì đó, dục giới cõi trời thứ nhì đó, mới để ý tới, mới khám phá ra, té ra mấy người này đang tự hại mình. Quý vị không biết rằng trong Phật giáo mình, đế thích là một cái người tốt, người rất tốt, người tin đạo Phật, thì cái đế thích là người Phật tử. Thành đế thích lập tức hiện ra, biến ra thành một cái người Bà La Môn, đứng bay bổng, hiện trước mặt, bay bổng trên không trung trước mặt đức vua đó, cầm một cái hũ rượu, hũ rất là đẹp. Thầy mới nói, rêu ra nói là có ai muốn mua cái rượu mà quý hóa này của tôi không. Ông vua mới để ý, mới thấy ra cái người Bà La Môn này có một người đặc biệt, có thể bay bổng trong không trung được. Mới hỏi là ông bán được cái gì vậy. Thành đế thích á mới nói rất dài dòng cho quý vị biết. Thì đế thích mới trả lời, nói là cái hũ này không có mật, cũng không có đường, cũng không có chất ghi là cái loại bơ đó, bơ mà chảy ra, bơ rất tinh chất. Như xưa Ấn Độ thích ăn cái loại bơ đó lắm. Nhưng đều á, trong cái hũ này đó có những cái loại đổ tường, nhiều đồ mà quý vị không thể nào tưởng tượng được. Có trong cái rượu đó, nhắc lại quý vị, trong cái rượu đó có nhiều cái tai hại, cái đổ tường đó mà không thể tưởng tượng được. Quý vị biết không, là bên Phật giáo trong cái ngũ giới, cái giới thứ năm đó là không có uống rượu vì vậy đó. Cái rượu nó mở cửa cho đủ cái loại tai hại. Đế thích mới tiếp tục. Thành đế thích mới giảng tiếp, nói là rượu cái người mà uống cái rượu của tôi này á, là sẽ ngất và sẽ say và sẽ rớt vào cái trở thành một cái người ngu ngốc, mà có thể rớt vào một cái chỗ mà nó hôi hám dơ dáy, mà thường ngày lúc mà thức tỉnh không có đụng đâu, và không có mà có thể ăn những cái đồ dơ dám như vậy nữa. Vậy nhà vua, ông có thể mua cái rượu này của tôi nếu ông muốn. Ông nói tiếp, người muốn rượu á sẽ tán loạn, tinh thần tán loạn. Ok, cũng giống như con bò nó đang ăn cỏ ấy, nó tự động nó đi lạc nó lung tung đủ thứ hướng ấy. Cái người uống rượu sẽ bị tán loạn, đi lung tung, và cái tâm không thể nào chú tâm được, và sẽ ca và hát cả ngày. Bởi vậy ông vua nên mua cái rượu mà mạnh nhất mà trong tô này của tôi. Nói đại khái là ông đế thích đó, ông Bà La Môn này, ông nói một dọc một loạt cái những cái tội những cái đổ tường. Rồi ai mà tại vì nó dài dòng quá, thầy cũng thể nó có thời giờ mà kể hết cho quý vị. Những người nào mà thắc mắc đó, thì thầy có thể email quý vị cái list này, khoảng chừng hai cái loại cái tai hại khác nhau của người uống rượu. Và từ từ thì ông vua nghe như vậy và được sực tỉnh và ngừng uống rượu và cảm ơn Đế Thích, nói là cảm ơn ông đã cảnh tỉnh cho tôi biết cái tai hại, những cái tai hại này. Và ông vua lập tức ra lệnh và lấy 500 cái hũ rượu đó đập bể hết, và nhờ vậy cái nước đó nó được cứu vãn. Như điều sự thật là cái cách làm rượu đó từ từ, từ nó được chuyển, nó được truyền ra khắp cả nước Ấn Độ, và cái rượu nó từ từ đó nó có khắp tất cả Ấn Độ. Cái chuyện có thật, tại vì ông vua đó, ông vua mà ngừng uống rượu đó là ngài xá lợi Phật, và cái ông Đế Thích từ đó là Phật Thích Ca. Thành ra nếu như cái mùa này mà quý vị mà có dùng rượu đó, mà làm vui đó, thì uống vừa vừa, đừng uống nhiều quá. Tốt hơn là đừng có uống, tại vì uống nhiều quá nó có cái tai hại mà quý vị phải cẩn thận. Ai ý kiến thắc mắc gì không? Ok, bây giờ quý vị biết là cái sự tích của rượu rồi đó, bên nước Ấn Độ. Chúng ta ngừng lại ở đây.